Bây giờ nói là tất cả những cái vọng tưởng nó lặn xuống hết thì không phải thật nhất là cái gì. Giờ là cái gì mình cũng tan lặng lẽ cho nên không sợ, lặng lẽ cho nên không lo, lặng lẽ cho nên không buồn, không giận. Thì không lo, không buồn, không giận, không sợ sệt, không phải ở cõi Phật lại cõi hạ. Thì rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ mà chúng ta chán nản không dám sống ở cõi này là tại vì lo buồn sợ sệt cái gì? Phải không? Mà nếu chúng ta hết lo buồn sợ sệt rồi cõi này là cõi Phật chứ có gì đâu mà không dám sống. Đó là một cái lẽ thực, hết sức là thực mà chúng ta quên. Vì vậy mà chúng ta cứ nuôi cái lý tưởng về cực lạc mới yên nè. Ở bên đây thì không bao giờ yên hết, mà tại mình không yên chứ phải là cái cõi này không yên đâu. Phải không? Tại mình không yên rồi chứ tâm nóng gì bẩn, nhưng mà mang cái tâm bất an mà chạy gì bẩn rồi không biết gì bẩn có an hay chưa nữa. Rồi vừa bảo nó còn nhớ bà con ở đây cũng bất an lại, thầy muốn cách nhớ chạy vừa ở đây. Ví dụ như giờ có không ít người thì nghe lộn xộn giặt giả còn muốn đi qua Pháp. Tại qua Pháp tưởng là bảo là an, qua bảo là lâu nhớ bà con rồi cũng muốn cách nhớ chạy về nữa. Thì như vậy cũng là bất an, phải không? Thì ngay nơi cảnh đó mà chúng ta biết an á, thì đã đâu rồi cũng an hết. Phải không? Phật rất hiện tiền. Còn cảnh đó mà chúng ta bất an thì giờ chạy đi đâu rồi cũng là với tâm niệm bất an, không bao giờ an ổn được. Thì đó là một lẽ thật 100% mà không ai chịu nhận. Thì quý vị thấy chúng ta mà mặt héo xào đầu bạc rồi á, hả, tại sao? Tại ngầu quá, ngầu quá. Ngầu đó, ngầu đó tại vì cái vọng tưởng cái gì? Tại sao? Vì vọng tưởng cho nên nhớ người này xong người kia, lo việc này lo việc nọ, lo đói lo lạnh lo rách lo đủ thứ lo, rồi đau đả rồi đau tiếng rồi đủ thứ bệnh, rồi mình nói khỏi đời là khổ. Bây giờ mình đừng còn lo thì nó phải khổ như vậy. Thì tự nhiên ở cả đời này mình vui cười hàng ngày thì còn gì đau nữa mà khổ. Thì chỉ có cái hết vọng tưởng thì hết lo, mà hết lo thì hết khổ, thì tự nhiên là an vui nè. Thì như vậy có vui không phải là tìm ở đâu hết, mà chính là tâm mình buông được, buông hết vọng tưởng thì được vui. Còn ôm ấp vọng tưởng rồi cái chạy chiếc nào đi nữa cũng là đau khổ, không bao giờ hết đau khổ. Đó là cái lẽ thực, cho nên ở đây tổ chỉ cho mình lẽ thực mà ngài chỉ bạo lắm cho mình phải sợ. Một niệm dưới lên á, thì thường thường chúng ta nghe đó, một niệm dưới lên là tội lỗi. Ở đây là nó mạnh hơn, một niệm dưới lên là một địa ngục. Từ một ngà đến cho mình đi qua bao nhiêu địa ngục. Thì như vậy một ngà mình phải qua không biết bao nhiêu là địa ngục. Thì chúng đó bây giờ tôi nói một cái dành, như bây giờ chúng ta đi ngồi yên ổn đây, thực nhớ lại bà con mình lạc ở đâu đó. Khi nhớ cái đó lúc đó sao? Rồi có đau đớn bất an, thì như vậy không phải địa ngục là gì đó, nó hành hạ mình đó. Thì như vậy giờ cái bao nhiêu có nhớ là niệm chứ gì, vừa giới niệm nhớ cái thì nó bất an, bất an tức là địa ngục đó. Rồi nhớ tới cái khác, nhớ tới cái khác nữa, rồi tỷ dụ đương ngồi đó nhớ ngày mai mới có giặt mình chạy đi đâu. Thì nhớ tới cái đó là có an hay không? Cái cũng là bất an rồi, nghĩ thôi là nghĩ đó là. Thì như vậy tức là mỗi niệm đến đây đều là cái bất an, mà bất an tức là địa ngục chứ gì. Thì giờ những cái niệm đó là lặng xuống hết, thì giáo sĩ mà giặt vỗ tới mà tâm mình không có nhớ đâu, mình cũng không có đau khổ chút nào hết. Phải là chạy thì ai chạy mình chạy, mà tâm mình cũng an nhiên không có khổ. Thì áo địa ngục mà mình không có địa ngục gì hết. Thì như vậy đó. Cho nên đây nói là nhớ một tâm khi mà không vọng tưởng thì một niệm không vọng tưởng thì một niệm khởi tập rồi, thì một Phật quốc. Như vậy một niệm mà lặng vọng tưởng xuống là một Phật quốc. Thì một ngày mình lặng được 1 triệu lần như vậy tức là mình qua 1 triệu Phật quốc. Thì như vậy có la gì thì chỉ có vọng tưởng là lên rồi lặng xuống là qua khởi tập. Như vậy một ngày đi qua hàng xa khởi tập cúng dường chư Phật thấy không? Mà trở về cũng chỉ trong khả năng tao, nó không có xa xôi gì hết. Khi có vọng tưởng thì một tâm ấy là một địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do lấy tâm
do tâm hay là đơn tâm mà thâm tâm, cho nên thường ở trong địa ngục đó hả, dùng tâm mà khởi tâm như vậy mà ở địa ngục hoài ra không nổi. Bồ Tát quán sát vọng tưởng không có lấy do tâm mà thâm tâm, cho nên thường ở tại Phật quốc. Bồ Tát là ở Phật quốc, còn mình là ở địa ngục. Thì giả sử cùng với cả ta là nào mà Bồ Tát thấy Phật quốc, chúng ta thấy địa ngục là chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật là nói là ngài ấn lên chân xuống thì coi cái biển pháp hào quang, còn ngài A Nan về dưới miệng khởi lên thì bụi bặm đầy trời. Đó là tại cái chỗ đó đó. Như vậy thì cũng ở cả ngày, cũng như hành động này, mà một bên thì hào quang sáng suốt thanh tịnh, còn một bên thì bụi bặm đen mù. Là tại sao? Tại sao chấp nhận vọng tưởng rồi nuôi dưỡng vọng tưởng thì đó là bụi mù, còn nếu lặng vọng tưởng đó là phát quang, không có gì xa lạ. Cho nên cùng một quả nước mà Phật quốc hay là địa ngục là tại chúng ta. Vì vậy cho nên là các cái vị tỳ kheo hay là các vị thanh lăng thấy cái quả nước là xấu xa, còn ngược lại Đức Phật và ngài Tu Bồ Đề ở ngài Như Ma Tạch thì thấy Phật quốc, đây là Phật quốc thanh tịnh, phải không? Thì chúng quả này chứ có đâu xa lạ đó. Thì như vậy để thấy rõ cái tâm, nên chúng ta không học mấy cái này thì đọc thông tin đại thừa khó hiểu, không biết tại sao gì vậy. Thì đây rõ ràng bởi vì chúng ta nuôi dưỡng vọng tưởng, vọng tưởng là gốc địa ngục. Mà nếu mà sống như vọng tưởng thì sống trong địa ngục đau khổ, còn nếu mà lặng quán sát để giúp vọng tưởng, vọng tưởng lặng xuống thì mỗi cái vọng tưởng lặng xuống là một Phật quốc. Thì một ngày lặng hết vọng tưởng thì Phật quốc hiện hàng sao không biết bao nhiêu. Thì như vậy chính ở đây là địa ngục, ở đây cũng là Phật quốc, chứ không có được tiền đâu xa hết. Nếu chẳng lấy do tâm mà thanh tâm thì tâm tâm đều vào không, niệm niệm trở về tịnh, từ một quả Phật đến một quả Phật. Nghĩa là niệm niệm trở về tịnh tức là từ một quả Phật trở đến một quả Phật. Nếu dùng tâm để mà thanh tâm thì tâm tâm chẳng tịnh, niệm niệm trở về động thì từ một địa ngục trả ra một địa ngục. Cứ như vậy mà đi hoài, đi trong địa ngục. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta tu mà muốn an hay là bất an là tại chỗ đó đó. Ai muốn đi vào cõi Phật thì cứ như vậy mà đi, ai muốn đi vào địa ngục thì cứ như vậy mà đi. Nếu một niệm tâm khởi thì có hai cái nghiệp thiện ác, có thiên đường, có địa ngục. Một niệm tâm mà không khởi thì không có hai nghiệp thiện ác, cũng không có thiên đường địa ngục. Là khởi nữa cũng không có thiên đường địa ngục thì hết. Thì như vậy để chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa hai chỗ. Một chỗ là có tâm giới niệm, có tâm giới niệm thì nếu có tâm giới niệm thì đó là không thiện thì ác chứ gì, phải không? Khởi tâm giới niệm thì không nghĩ thiện thì nghĩ ác, mà nếu nghĩ thiện thì thiên đường, nghĩ ác là địa ngục. Nó là có tâm giới niệm tức là có thiên đường, có địa ngục. Còn nếu tâm niệm mình không giới không khởi thì như vậy hai nghiệp thiện ác không có. Mà hai nghiệp thiện ác không có thì còn có cái gì là thiên đường, còn có cái gì là địa ngục? Tại sao không có thiên đường, không có địa ngục? Vì nó là thể, không phải có, không phải không. Ở nơi phàm tức là có, mà ở nơi thánh thì tức là không. Như vậy đó. Tại sao mà nói là không có thiên đường, không có địa ngục? Bởi vì chúng ta trở về được cái bản thể thanh tịnh, cho nên nó không phải là có, cũng không phải là không. Bởi vì nơi phàm thì gọi là có, còn nơi thánh là không. Thánh đây là chỉ cho nhị thừa, thánh nhân không có tâm ấy, cho nên ở tâm không ngực rộng ra cùng với cái chư thiên đồng lượng, cùng với chư thiên đồng lượng. Tâm khi tâm được niết bàn tức là chẳng thấy có niết bàn. Vì cớ sao? Vì tâm là niết bàn. Nếu ngoài tâm lại thấy cái niết bàn, đây gọi là cái chấp tà kiến vệ. Thì quý vị thấy rõ cái niết bàn. Nếu không học cái chỗ này thì chúng ta không làm sao hiểu được cái ý nghĩa niết bàn. Niết bàn là từ đâu mà có? Chỉ ngay nơi tâm mà có. Nếu tâm mình mà không còn có những cái niệm thiện, niệm ác, thì như vậy là nó rỗng rang. Mà rỗng rang thì tâm ấy tức là niết bàn. Vì vậy cho nên nó là khi được niết bàn tức là được tâm đó. Vì tâm tức là niết bàn, nhưng ngoài tâm đó không có cái niết bàn nào khác. Nếu cho có niết bàn ngoài tâm thì đó thuộc về tà kiến. Thầy nghĩ tất cả phiền não là chủng tử Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà không được nói phiền não là Như Lai. Cái câu này quý vị nghe thấy có khó hiểu hay không? Nói rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Tại sao mà phiền não lại là hạt giống Như Lai? Giờ nói rằng nhân phiền não mà được trí tuệ, chỉ có thể nói rằng phiền não sanh Như Lai, mà không được nói phiền não là Như Lai. Tại sao nói phiền não sanh Như Lai mà không được nói phiền não là Như Lai? Quý vị nhớ thì rõ, nhưng mà cái phiền não chúng ta sở dĩ tu hành là tại sao chúng ta tu? Tức là chúng ta biết phiền não là đau khổ, phải không? Cho nên mình mới tu, chứ nếu không biết phiền não là đau khổ thì không bao giờ tu. Chúng ta thấy tham sân si là xấu, chúng ta thấy phát tâm tu hành. Cho nên chúng ta chấp nhận tham sân si thì không bao giờ chúng ta tu được. Thì như vậy nên phiền não mà phát bồ đề tâm, thì như vậy phiền não là giống Như Lai cái gì? Rồi chúng ta có thể nói là nhân phiền não đó mà được trí tuệ, dễ hiểu rồi. Rồi nói rằng không, chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai mà không thể nói phiền não là Như Lai. Thì cái câu đó là cái câu mà chúng ta cẩn thận đó. Có thể nói phiền não do phiền não mà sanh Như Lai, mà không nên nói là phiền não là Như Lai. Cũng như chúng ta có thể nói cách khác hơn, nói là ở dưới bùn có thể mọc lên hoa sen, mà không phải nói bùn là hoa sen, thấy không? Nếu nói bùn là hoa sen đó là lòng, nhưng dưới bùn là cái chỗ mọc hoa sen thì chúng thì nếu mà hiểu cái vụ đó thì tất nhiên cái nghĩa hôm nay dễ hiểu rồi. Bởi vì tất cả phiền não làm cho chúng ta đau khổ, bởi chúng ta ý thức được phiền não là cái nhân đau khổ, cho nên chúng ta phát tâm tu hành. Vì vậy mà nói là phiền não sanh Như Lai, mà không thể nói phiền não là Như Lai. Nếu nói phiền não là Như Lai thì thân là Phật rồi, thấy không? Khi là Phật rồi thì không thể nói như vậy được. Vì vậy cho nên nói như ta rõ ràng, dụ như bùn, dưới bùn có thể mọc hoa sen, mà bùn không phải là hoa sen. Cho nên thân tâm cái ruộng, thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm. Manh nha, trí tuệ, tuệ là mầm. Như Lai dụ cho cái hạt Thì như vậy đây là dùng cái thí dụ thân tâm này là ruộng, là cái khoảng ruộng, phiền não là giống, trí tuệ là mầm, như là dụ cho là cái hạt lúa. Thì như vậy trước hết phải có ruộng đất, phải không? Ruộng đất tức là cái thân tâm hiện giờ của chúng ta. Thân tâm đây là chỉ cho thân và những cái tâm tưởng nghĩ chi bàn, chứ không phải tâm đó là chỉ cho cái tâm chân như. Thì cái thân và cái tâm hiện tưởng nghĩ chi bàn chúng ta đó là ví dụ cho ruộng đất. Còn những cái mà phiền não xấu xa đó là ví dụ cho hạt giống. Còn trí tuệ là ví dụ cho nó nảy mầm. Từ từ nó hạt giống, hạt giống phiền não mà nó nảy ra mầm trí tuệ, rồi đến thành kết quả có bông có trái, đó là dụ cho Như Lai. Thì Như Lai thì như vậy, Như Lai tức là cái trái, cái quả Như Lai đó nó phát xuất từ nơi cái thửa ruộng thanh tâm, và nó mọc mầm, nó là từ cái hạt giống phiền não rồi nó mọc cái mầm trí tuệ, rồi nó kết được cái hạt lúa Như Lai, phải không? Đó, thì như vậy chúng ta đi trong cái vụ này nghe nó hơi chắc trở, tại vì thân tâm là ruộng đất thì dễ hiểu, nhưng mà phiền não là hạt giống, từ cái hạt giống phiền não lên nảy cái mầm trí tuệ thì nghe nó khó hiểu, phải không? Cái hạt giống đó là hạt giống lúa thì nó nảy cái mầm lúa, mà hạt giống phiền não là cái hạt giống không phải lúa, không phải tốt, mà tại sao nó nảy mầm tốt rồi là kết quả tốt? Thì cái vụ đó nghe nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà ở đây là chỗ yếu rằng phải biết nương nơi cái phiền não đó mà trí tuệ phát sanh, cho nên tạm ví dụ nó cũng như hạt giống, chứ không phải, chứ mình đừng có nên quan niệm cái hạt giống thực tình rồi từ cái hạt giống ngọt hay là ngon nó mới nảy được cái mầm xanh cây kết quả ngon, còn hạt giống đắng thì nảy mầm thân cây kết quả đắng. Mình đừng có nghĩ theo cái đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là cái nương hạt giống, tức là cái chỗ nương cái hạt giống phiền não đó mà nảy được cái mầm trí tuệ, chứ còn đừng có quan niệm theo cái tính cách, cái chất vị của cây mới kết quả được cái quả Như Lai. Thì như vậy để thấy rằng cái quả Như Lai mà thành tựu được gốc từ nó thân tâm và cũng như cái mầm phiền não đó mà đi tới được cái quả Như Lai. Phật ở trong tâm như là cái trầm hương ở trong cây vậy. Phiền não nếu hết thì Phật từ tâm mà ra, tức cái những cái phần mục, những cái vỏ mục nhớ hết thì cái tầm hương từ nơi cây mà ra. Tức biết ngoài cây không có tầm hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây mà có tầm hương tức là cái hương của cái pháp rồi, ngoài tâm mà có Phật tức là Phật của kẻ pháp rồi. Thì như là ở đây là ví dụ cho chúng ta thấy rõ, nghĩa là Phật từ ở trong tâm mình mà hiện, chứ không phải ở đâu mà khác. Cho nên nó Phật ở tại tâm. Ví dụ cũng như những người đi kiếm những bất trầm, thì bất trầm từ ở đâu được? Ở trong lòng những cái cây nè. Thì như vậy bất trầm nó ở trong cây à. Thì bây giờ đây tâm mình, Phật ở tại tâm mình, làm sao Phật xuất hiện? Nếu mà phiền não hết thì Phật liền từ tâm mà xuất hiện, cũng như là cái vỏ cây, những cái phần mục mình bứa ra được rồi thì cái bất trầm từ nó cây mà xuất hiện, phải không? À, chừng đó mình mới biết nghe là ngoài cây không có bất trần, cũng như ngoài tâm không có Phật. Nếu mà người nào nói ngoài cây có bất cầm mà, thì cái bất cầm nó không phải bất cầm của cây rồi, thấy không? Cũng như ngoài tâm mà có Phật thì Phật là Phật của ai chứ không phải Phật của mình. Thì như vậy để thấy chúng ta không thể cầu Phật ở ngoài tâm. Trong tâm có tam đập ấy gọi là quốc độ quế ác. Trong tâm không có tam đập ấy gọi là quốc độ thanh tịnh. Thì như vậy nếu trong tâm mình mà chứa tham sân si á, thì cái cõi nước đó là cõi nước xấu xa. Trong tâm mình mà tập tham sân si á, đó là cõi nước thanh tịnh. Thì như vậy cõi nước tịnh hay là cõi nước quế là từ nơi tâm của mình. Tâm mình chứa tam đập thì cõi nước quế, mà tâm mình hết tam đập thì cõi nước tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tịnh cái cõi Phật thì trước hết phải tịnh cái tâm của mình, phải không? Nếu tâm mình không tịnh mà muốn được cõi Phật tịnh thì chuyện nó không bao giờ có. Thì như vậy mà muốn tịnh tâm mình tức là tập tam đập. Kinh nói rằng nếu khiến quốc độ bất tịnh quế ác dễ đầy, chư Phật Thế Tôn ở trong ấy mà xuất hiện thì không có lẽ phải. Nói là nếu mà ở ngay trong cái cõi nước nhớt nhúa nhơ nhớt xấu xa đầy dễ mà chư Phật ở trong đó xuất hiện thì chuyện đó không bao giờ có. Tại sao vậy? Bởi vì cõi nước đây là chỉ là cõi nước tâm, phải không? Cõi nước tâm ô uế nhơ nhớt mà muốn Phật hiện trong đó không bao giờ có hết. Mà nếu cõi nước tâm mà thanh tịnh thì Phật ở trong đó là hiện liền chứ gì hết. Cái bất tịnh ô uế ác đó tức là vô minh và tam độc lại. Bất tịnh uế ác đó là chỉ cho vô minh và tam độc lại. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh lại. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh lại. Tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp. Nếu hay không có cái lời nói kia, cái chỗ nói kia tức chọn ngài nói mà phải là đạo. Nếu hay có cái chỗ nói kia tức là chọn ngài làm thinh mà chẳng phải đạo. Thế nên Như Lai nói chẳng nương nơi nín mà nín chẳng nương nơi nói chẳng nương nơi nín. Như Lai nói chẳng nương nơi nín mà nín chẳng nương nơi nói chẳng lìa nín, hay là nói chẳng lìa cái im lặng. Ngộ được cái nói và im lặng này đều ở trong tam muội. Nếu biết thời mà nói cũng giải thoát. Nếu không biết thời mà nín thì cái nín cũng là trói buộc. Thế nên nói nếu lìa tướng thì lời nói cũng gọi là giải thoát. Nín nếu còn mắc kẹt tướng thì cái im lặng đó tức là trói buộc vậy. Đọc hết một đoạn thì quý vị mới thấy cái câu ở trên đó rằng tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp hết chứ không có cái gì xấu. Nhưng mà nếu người nào hay nói mà còn có cái chỗ mà mình bám cho nó là thiệt đó thì cái đó tức là chọn ngài nhúng. Mà nếu còn nói mà còn có chỗ chấp cho nó là thiệt tức là chọn ngài nói nói mà không có chỗ bám để chấp đó, thì tức là chọn ngài nói mà phải đều là đạo. Nói cả ngài thì đều là đạo, tức là nói mà không có chỗ bám, có chỗ chấp thì nói cả ngày, nói không dừng, mà những lời nói đó đều là đạo. Nếu hay nói hay có cái chỗ chấp, nói là có chỗ chấp, nếu hay có cái chỗ nói là có chỗ chấp, tức chọn ngày nín mà đều không phải đạo. À, thì bây giờ chúng ta nói lại cho dễ hiểu. Nếu người nào nói ngôn ngữ thốt ra cả ngày mà nói như vậy mà không có đưa người ta tới chỗ chấp chặt, có cái pháp thật nói, thì cái đó nói đâu cũng là đạo hết. Thì giả sử có người chọn ngày ngồi im liền mà chấp chặt vào một chỗ này hoặc một chỗ kia, thì cái im liền đó có phải là đạo chưa? Cũng chưa phải là đạo nữa. Cho nên nói rằng nếu hay có cái chỗ nói, có chỗ nói tức là có cái chỗ bám được chắc rồi, thì chọn là im lặng mà cũng không phải đạo nữa. Thế nên Như Lai nói chẳng chữ thừa này đúng là nương, nhưng mà chúng ta rất nghĩa nương mình nghe nó không được rõ. Như Lai nói chẳng nên nín, nín chẳng nên nói. Nói mà không lìa ngay nhín, tức là im lặng. Tuy nói mà không lìa cái chỗ im lặng thì ngộ được cái chỗ này, cái lời nói này. Nói ngộ được cái này thì nói và nín đều là ở trong tánh định hết. Nghĩa là mình nói cả ngày, hay là mình nói mà không lìa im lặng, tức là nói mà không có lìa cái chỗ không chấp. Chỉ chấp thì nó thành ra có thật, mà không chấp thì coi như không có, mà không có khi nói mà là im lặng. Thì như vậy đó, nếu người nào nói mà không lìa cái nín đó, thì người ngộ được như vậy đó, thì tuy nói mà hằng ở trong ba muội. Đó là trường hợp là nói là nín. Thì cái chỗ này chúng ta có thể kết thúc cho gọn hơn, dễ nhớ, là phàm mình nói ra những điều gì mà đừng để cho người ta chấp chặt, đó là một sự thật, có thật hay là không thật vân vân, thì cái nói mà không khiến người ta chấp thì cái nói đó nói mà không lìa nín. Ngược lại, chúng ta im lặng mà để cho người khác mà chấp, hoặc là có hoặc là không, thì cái im lặng ấy cũng vẫn là như nó chứ không có gì, tức là im lặng mà cũng tái với đạo, còn chưa nói vẫn là hợp với đạo. Nếu người biết thời mà nói thì nói cũng được giải thoát, nếu người không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị khóa buộc đó. Trong chỗ này biết thời mà nó cũng giải thoát, không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị khóa buộc. Tôi ví dụ như gần đây có những chuyện có cái giả nghĩa mai, ví dụ như đi ôm món đồ đi bán mà để trước ngực là tịnh khẩu, thì cái gì nghĩ cái đó là giết thời mà nín hay là không giết thời mà nín? Cái thật đi mua bán, lúc đi mua bán nó là tịnh khẩu thì làm sao? Thì cái thời đó là thời nên tịnh khẩu hay là không nên tịnh khẩu? Thì như vậy đi ban đồ đi bán mà để tịnh khẩu thì cái chuyện đó là sao? Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là không nói chuyện mà ai tới thì viên chữ cái tiếng khách bằng màu bút, thì như vậy rồi biết thời mà nín hay là không biết thời nín? Thường người ta nín là khi thấy không cần nói, phải không? Thì người ta nín, còn mình là khi cần nói vẫn chưa nói là nín, thì nói người ta là biết thời là không biết thời. Khi cần nói mà lại yên lặng rồi dùng qua cái phương tiện khác, thì như vậy có thể mình phụ cái miệng mà lại tặng cái tai, thấy không? Thì cái tai mà phát ra ngôn ngữ bằng mà viết thì cũng là do cái ý mình nó nói bạn mà đó, phải không? Còn cái miệng phát ra ngôn ngữ thì cũng là cái ý nói bạn mà đó, thì hai cái đó đều do cái ý bạn mà đó. Và tại sao mình chỉ ra cái miệng mà lại cho ra cái tai? thành nhiều khi cái tu mình nó lầm lẫn lạ thường. Thì bây giờ nước cạn đá thì chỉ nín cái điều tại vì phải giết ra ta, rồi nước cạn đá thì chỉ nó và tại sao lại chỉ nó ở miệng nhưng mà lại giết ra ta, nói bằng ta thì địa chuyện nó mới là kỳ cục chứ. Cho nên cái cuộc sống bây giờ cái tu người không giết thờ, nếu cần nó thì chỉ nó, cần nín thì chỉ nín. Tại sao khi cần nó lại không chịu nó mà nín, còn lúc không cần nó lại nó, thì cái chuyện nó quá vô ích. Cho nên mình biết nếu khi cần kiếp dùng ngôn ngữ để nói cho người ta hiểu đạo lý thì chỉ nó thì đó, mà nói để người ta hiểu đạo lý thì nó đó cũng vẫn là giải thoát, thấy không? Còn mình im lặng mà nổi bực lên thì cái im lặng đó sao? Thì cái im lặng đó thì cũng vẫn là tầm lưng xóa buộc như thường. Cho nên ở đây tổ chỉ thì chúng ta biết cái lỗi lầm, bởi vì chúng ta nhiều khi có một cái tệ lầm lỗi là không hiểu chứ cố chấp để rằng làm khinh là quý, rồi chúng nó là tịnh khẩu, cái miệng thì làm khinh, miệng làm khinh nó tịnh hay là bất tịnh? Không nói giết mồ hôi quá thì không có tịnh, thấy sao? Rồi nói là làm khinh là tịnh khẩu, nhưng mà sự thật không nói là hôi chính không có tịnh. Nhưng mà cái tịnh khẩu người ta nghĩa là tốt, làm sao cái lời nói ra những cái lời thanh bạch, nói những cái lời đạo lý, đừng có nói những cái lời nhớt, những cái lời làm cho nó xấu xa. Thì bây giờ nếu mà chúng ta quyết tâm tịnh khẩu thì luôn phải tịnh cái ý trước, mà tịnh khẩu sao chứ, cái ý mình không tịnh mà đặt tịnh cái khẩu thì làm sao khẩu tịnh được. Mà bây giờ nhiều người cứ tịnh khẩu mà không tịnh ý. Ý thì cho nó nghĩ, thành ra tôi thích cười lắm, những người mà nó tịnh khẩu mà chỉ giết để trả lời này người kia, tôi thích cười, thấy cái đó là thích cười. Nhưng mà nói thì người ta cứ nói mình sai bác, cái sự thật, những cái nó trái đạo lý vô cùng. Tại sao chúng ta không nói? Là vì muốn tánh duyên đừng cho tâm sao động, phải không? Tánh duyên cho tâm không sao động cho nên bớt nó, bớt nó để cho nó không có cái gây chuyện, mà không gây chuyện thì tâm nó không động. Thì như vậy mới gọi là tỉnh khẩu. Tâm cái này muốn nói chuyện, uống giao hiệu người ta mà cử cái miệng mà nói là ra làm tai thì cái chuyện thực là vô lý. Mà có nhiều người làm cái chuyện vô lý như vậy, hiện giờ họ tàn về cái chuyện đó. Đó là đó, tôi nói rằng thiệt là những người ấy cô phụ cái tâm ơn cha mẹ quá trình. Cha mẹ sinh ra mình có tai, có miệng tai để làm, để giết, miệng để nói. Bây giờ mình đã bỏ cái miệng rồi, mà dùng cái tai trong cái việc đó hết. Thì như vậy cô phụ công ơn cha mẹ rồi. Như vậy sao lại đừng sinh mình có cái miệng, phải không? Chừng đỡ đó. Thì những chuyện đó thì mình nghĩ rằng cái nào nó có thành của cái đấy, nhưng mà mình biết hạn chế của nó, nói cho đúng thời, cho hợp lúc, cho phải việc thì nên nói, còn nói phi thời, nói không hợp pháp thì không nên nói, thì đó là cái phải. Cho nên cái lối mà tôi cho rằng chư tăng hay chư ni mà nhập thất á, chúng ta không nói chuyện nghĩa là không tiếp xúc. Còn nói chuyện gì cần nói thì cứ nói, như người thị giả nói là hai câu rồi phải có ý giới, phải có chức thực, thấy không? Bây giờ cho tôi cái này, cho tôi cái kia gì đó thôi rồi thử là nói mà cái giết cái quà thì chia cái tấu giới cái mực mà nói già tiếng người ta nghe người ta hiểu liền, phải không? Thì cứ nghĩ là thử là không thể nói, thành là cái đường lối của tôi tự nhiên. Mấy năm nhập hết tôi cũng nói tôi không có tiếng pháp, tôi tịnh khẩu, nghĩa là khao đồn tịnh khẩu như thế nào có tịnh đó. Nói bây giờ để cho hỏi ai đi tới, với tôi đã biết cái chuyện đã lâu lắm rồi, nghĩa là không ai tới, nghĩa là mình không tiếng pháp, nên ai tới dẹp đầu ra thôi đi tắm cho pháp không nói chuyện, là vì mình muốn tắm chuyện, chứ không phải là nó không tiếng pháp, không nói rồi cứ ngồi viên ngoài, ai hỏi gì đưa vô cái mình viên trả lời thì cái đó thôi. Tốt hơn nó còn hơn. Mà bây giờ có nhiều người tịnh khẩu mà làm chữ đó nè, chữ cho họ hết rồi viết ta là làm thơ rồi nữa. Vậy đó là nó tịnh khẩu. Thì như vậy là hả, cái đạo lý ở đâu mà kiếm ra những cái điều đó? như vậy đó, tôi là lòng thinh mà nó còn bị tâm hở cửa, thấy không, bị xóa buộc chứ không có, không phải là lòng thinh thiệt. Như vậy cho nên mình mới biết rõ là nói mà lìa tướng thì nó cũng được giải thoát, còn làm thinh mà chấp tướng thì làm thinh nó cũng vẫn có buộc. Và bây giờ người ta làm thinh là làm thinh chấp tướng rồi, phải không? Cho nên làm thinh càng làm thinh càng có nặng hơn, có nhiều lớp. Nên hiểu cho thiệt rõ thì cái tu mình mới không có bị lủng củng. Cái chỗ này hình như là cái đoạn mà ở Túc Thiên ông Lược, tao đọc thử coi một chút. Bạn đã thấy có không? Có hay không? À, thì nghe cho thật kỹ thì đoạn đó. Tức là ở đây theo trong đó thì ổng nói, ổng giảng tới cái chỗ mà im lặng mà chấp tướng thì im lặng tức là trói buộc, phải không? Rồi tới tâm, ly tâm, không lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, phải không? À, thành cái khoảng giữa này khoảng ổng lược bớt. Đây tôi giải thích cái đoạn này trình tự cho quý vị nghe. Phàm văn tự ấy, cái bản tánh của nó là giải thoát. Văn tự không thể đến nơi hệ Phật, hệ Phật tự đến nơi văn tự. Nói là văn tự, cái bản tánh nó là giải thoát, chứ văn tự không phải là cái hệ Phật, mà hệ Phật tự đến trên văn tự. Tại sao vậy? Thì văn tự thì chữ nghĩa, thì chữ nghĩa nó đâu có cái gì trói buộc, phải không? Mà trói buộc tại chúng ta kết thành câu, thành đoạn, có ý, có tí, là chúng ta xuất vào câu, vào lời đó đó, mới thành ra trói buộc. À, thì như vậy, cái trói buộc đó là tại mình cố chấp vào văn tự, cho nên cái sự trói buộc tự đến trên văn tự. Pháp không có cao thấp, nếu thấy có cao thấp đó, tức chẳng phải là pháp vậy. À, nó pháp thì không có cao, cũng không có thấp, mà nếu còn thấy cao thấp thì không phải là pháp vậy. Đó là nói tương tự ý trong kinh Kim Ca, vô hữu cao hạ đó, thị pháp vô hữu cao hạ đó. Tại sao không có cao pháp ở cao pháp? Bởi vì chữ pháp đây là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh của mình, mà tâm thể thanh tịnh nếu còn có cao có thấp thì tất nhiên nó là động chứ đâu gọi là tịnh nữa. Vì vậy cho nên không thấy có cao thấp, mà nếu thấy cao thấp thì không phải là pháp rồi. Phi pháp là thiệt, thị pháp là nhân. Phi pháp là thiệt, tức là cái phi pháp là cái bè, còn thị pháp là người. Thiệt đó là cái người cởi cái bè kia. À, tức là liền qua được cái phi pháp, chỉ là chỉ độ, còn nhiều trong này viết là in làm chữ ba. Đây mới nói rằng cái phi pháp là ví dụ cho cái chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ cho người. Đây cũng dẫn kinh Kim Cang, bởi vì nói rằng pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp đó. À, ở phi pháp là cái gì? Phi pháp là ví dụ cho, đây thì ngài nói phi pháp là ví dụ chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ người. Bè đó là do người cởi cái bè. À, người cởi bè kia liền qua được cái chỗ phi pháp thì cái thị pháp vậy, nghĩa là nhân nương cái phi pháp đó mà mình qua đến bờ kia, mà qua đến bờ kia tức là thị pháp, nó không còn phi pháp nữa. À, mấy cái chỗ này có lẽ hơi lủng củng khó hiểu, nặng lược bớt. Nghĩa là phi pháp ví dụ chiếc bà, thị pháp ví dụ người, người dương chiếc bà mà qua sông, qua đến bên kia bờ sông thì chiếc bà phải bỏ. Thì như vậy nương cái thị pháp mà đến thị pháp mà đưa thị pháp qua tới bờ kia. Vì vậy cho nên nói là qua tới bờ kia đó, qua tới qua cái chỗ thị pháp, liền qua cái thị pháp thì thị pháp lại. Nếu dùng cái lời nói của thế tục đó, nếu dùng lời nói thế tục tức là có nam nữ quý và tiện đó. Nếu dùng cái lời nói theo thế tục mà nói thì liền thấy có nam có nữ có quý có tiện. Còn dùng cái lời nói của đạo mà nói đó tức là không có nam có nữ có quý có tiện. Thế nên thiên nữ khi ngộ đạo không đổi cái thân hình nữ, sa nạc khi hiểu được lẽ trên đau đổi cái dòng họ suy tiện. Thì như vậy nói về thế tục thì có chia nam chia nữ chia quý chia tiện. Còn nếu mà nói về đạo lý thì không có nam nữ quý tiện. Căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Đây căn cứ vào trong kinh Di Ma Cật. Thì thiên nữ mà thi mà ngài Phá Lợi Pháp nói chuyện với thiên nữ đó, thì bà thiên nữ đó bà ngộ đạo rồi, bà có đổi cái thân nữ không? Không phải mang cái thân nữ như thường. Còn ngài Sa Mạc ngài ngộ đạo rồi, ngài có đổi cái con người đánh xe thể chưa không? Chúng là người đứng xe thể chưa thì như vậy không có đổi cái dòng họ tư tiện hoặc thành cái dòng họ sang quý gì hết. Đây bởi vì chẳng phải nam chẳng phải nữ chẳng phải quý chẳng phải tiện đều do một tướng vậy như vậy tức là ngộ đạo rồi, thấy tất cả đồng có cái bản tâm thanh tịnh, mà trên cái bản tâm thanh tịnh ấy không có tướng nam tướng nữ tướng quý tướng tiện gì hết. Cho nên nói rằng đồng một tướng. Thiên nữ trong 12 năm tìm cái tướng nữ chọn không thể được, tức là biết ở trong 12 năm cầu thích tìm cái tướng nam cũng không thể được. Thì như vậy thiên nữ trong 12 năm tìm tướng nữ không được, thì giờ chúng ta cũng nói khác ha. Bây giờ ngay cái thân nam đó, trong 12 năm tìm thân nam cũng không được, tướng nam cũng không được, phải không? Như vậy 12 năm là cái gì? 12 năm tức là ở trong thập nhị nhật ở lại đó. 12 năm tức là chỉ cho thập nhị nhật. Trong 12 nhật là lục căn và lục trần, không có tướng nam nữ. Nam nữ chỉ là cái giả tướng, chứ còn trên lục trần và lục căn không có nam nữ thiệt, chỉ là cái tướng hư giả thôi. Cho nên ngộ đạo rồi không thấy cái tướng nam nữ, còn mình còn mê lầm cho nên thấy cái tướng nam nữ. Cho nên nói là thấy có đối đãi tức là còn thấy tham mê, mà thấy tham mê cho nên thấy tham nghiệp. Còn nếu ngộ rồi không còn thấy tướng đối đãi, bởi không còn tướng đối đãi cho nên không còn bị nghiệp lâu nữa. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Rồi tập tiếp. Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, cũng như lìa nước thì không băng, cũng như lìa băng thì không nước. Nó lìa tâm không Phật ấy chẳng phải xa lìa ở nơi tâm, chỉ thiết chẳng mắc kẹt cái tướng của tâm. Kinh nói rằng chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa cái tướng của tâm vậy.